thiện tài đồng tử cầu đạo với tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa. Sau khi dạy cho thiện tài tu được pháp giải thoát này, Hưu Xả U Bà Di chỉ thiện tài đi về phương Nam đến tìm học Bồ Tát Hạnh với tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa. Đến đây khởi đầu cho giai đoạn đi vào ngoại đạo, tiếp cận với người có tư tưởng khác. Trước khi nhập đạo, tâm còn phân biệt giữa ta theo đạo này và người theo đạo khác, hiểu lầm ngoại đạo nên bị họ chống trái. Nay thâm nhập Hoa Nghiêm, có cái nhìn cởi mở, thiện tài được cung kính đón tiếp. Tỳ Mục Cù Sa ca ngợi thiện tài đã phát tâm vô thượng chánh giác, có chí lớn, vì thiện tài đến với tư cách đi tìm thiện tri thức, khao khát chân lý. Nhân cách tốt đẹp này đã tác động đến tiên nhân, ông mới thương kính và trao quyền sở đắc bằng cách xoa đảnh và nắm tay thiện tài. Đồng tử được tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa xoa đầu và nắm tay thì thấy hoàn toàn đổi khác, thấy các thế giới Phật hiện ra và nghe được pháp âm chư Phật. Tác động này khiến cho thiện tài nhận ra tiên nhân Tỳ Mục là người đắc đạo. Nếu chỉ nhìn bề ngoài theo mắt thường, không thấy được người đắc đạo. Nhưng dưới mắt thiện tài, thấy được Tỳ Mục tham quan lễ bái mười phương Phật, thấy Tỳ Mục đi mà không đi, và hơn thế nữa, ngồi yên tại chỗ mà có khả năng đưa thiện tài đi tham quan tất cả pháp giới trong chớp mắt. Tỳ Mục nắm tay và xoa đầu tạo sự an lành và tri thức cho thiện tài ngay trong khoảnh khắc, và buông tay ra thì cũng trả ngay thiện tài trở về thế giới bình thường. Thiện tài vào đời tìm được thiện tri thức có đủ trong tất cả thành phần xã hội, không nghĩ thành phần này tốt, thành phần khác xấu. Thiện tài nhận biết chân thực và kết hợp thành thế giới tốt, không bị óc bè phái làm sai lệch tri kiến, không phủ nhận việc tốt của người, không binh vực người cùng môn phái. Thiện tài vào rừng thấy tiên nhân cùng đại chúng sống đơn giản, không nhà ở, họ mặc áo vỏ cây hay áo da nai. Đó là quan sát theo bề ngoài thấy ngoại đạo như vậy, nhưng nhìn vào chiều sâu cũng tìm thấy cái hay của họ, thấy được người nào cũng có quyến thuộc. Người xấu có quyến thuộc xấu, giỏi có quyến thuộc giỏi, quyến thuộc là nhân duyên của họ. Dưới mắt tiểu thừa, người tu ở rừng mặc áo lá cây, hình thù kỳ quái là ngoại đạo. Nhưng nhìn theo đại thừa như thiện tài, thấy tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa là Bồ Tát hiện thân lại, khác với ngoại đạo thật sự. Vì ngoại đạo tu luyện bùa chú để dẫn người vào đường tà, trong khi Bồ Tát bằng lòng sống với ngoại đạo để dìu dắt họ lần ra khỏi đường mê. Bồ Tát với lòng đại bi thương xót ngoại đạo mới hiện thân vào sống với họ, thì phải sinh hoạt y hệt như họ, cũng mặc áo vỏ cây, cũng mang hình thù kỳ dị, ở núi rừng để họ chấp nhận Bồ Tát, dần dần chịu nghe theo. Bồ Tát thấy rõ, những người ngoại đạo tu chọn nếp sống khổ hạnh cũng là người tốt, nếu không hướng dẫn, bỏ mặc họ cho người khác lợi dụng, sẽ dẫn họ đi vào đường ác. Tiên nhân hay Bồ Tát khởi tâm cứu giúp, dạy dỗ họ từng bước hướng đến đời sống cao đẹp. Ý thức này rất quan trọng mà chúng ta cần nhận chân theo tinh thần đại thừa. Nếu sống theo tiểu thừa, phải theo y khuôn hình thức ăn mặc như thế nào mới được chấp nhận là người tu. Đối với đại thừa, theo tinh thần mở rộng, muốn hướng dẫn người phải sống gần gũi và làm giống họ, gọi là đồng sự nhiếp, họ mới nghe và dần dần ta mới khai ngộ cho họ được. Điển hình như Long Thọ Bồ Tát hiện thân tu theo ngoại đạo. Ngài rất thông thái làm giáo chủ Bà La Môn và trở về với Phật đạo, biên soạn nhiều bộ luận nổi tiếng ngày nay vẫn còn giá trị. Hưu Xả U Bà Di nhận biết được tiên nhân Tỳ Mục bên ngoài mặc áo tiên, bên trong ẩn hạnh Bồ Tát, mới dạy thiện tài tìm đến học đạo. Và thiện tài cũng nhận ra vị tiên này tu Bồ Tát đạo, dù bên ngoài bình thường là ngoại đạo. Nội tâm tiên nhân truyền thông với tâm thiện tài. Thiện tài học được với ông pháp Bồ Tát vô thắng tràn giải thoát, hay tự tại giải thoát trong mọi tình huống. Tuy sinh hoạt với ngoại đạo, nhưng thiện tài sử dụng được Phật đạo nên tốt hơn ngoại đạo thật. Theo tinh thần đại thừa, thể hiện lời Phật dạy rằng, ở trong tầng lớp nào chúng ta cũng phải tốt hơn người, giỏi hơn người. Tiên nhân Cù Mục hiện thân sống với lớp người ngoại đạo, làm thầy họ, hướng dẫn họ cách tu tiên, nhưng cũng nhằm mục tiêu thuần hóa họ thành tốt cho đến thành Phật. Không giới hạn tu Phật mới thành Phật, ở đây tu tiên cũng thành Phật. tôi thấy các cao tăng truyền bá đạo Phật thường sử dụng hình thức này. Vì người Việt Nam tin năm bà, nên chùa cũng phương tiện đặt miếu thờ năm bà để dân chúng có sẵn niềm tin ấy tìm đến lễ lại. Nhân đó, Hòa Thượng nói Pháp hướng dẫn họ dần trở về chánh đạo. Như vậy, từ cốt lõi Phật đạo, mượn hình thức ngoại đạo để từng bước chuyển tâm họ theo Phật đạo, điều này cũng tốt. Nhưng ngược lại, chúng ta đem ngoại đạo vào Phật đạo để mê tín hóa người, đưa người vào con đường sống với tà Pháp là hoàn toàn sai, không được phép làm. Tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa sống với ngoại đạo, nổi bật hơn họ về đạo đức và tri thức, dùng vốn quý giá ấy dạy dỗ người tu về với Phật đạo. Thiện tài tìm Bồ Tát hiện thân ngoại đạo để học, không phải theo ngoại đạo thật. Tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa cho biết, ông sống với ngoại đạo mà không đánh mất tâm Phật, đồng thời hiểu rõ ngoại đạo hơn để dẫn họ quy về Phật đạo. Việc làm của tiên nhân chỉ có vậy. Thiện tài nên tiếp tục học Bồ Tát hạnh với Thắng Nhiệt Bà La Môn ở Tụ Lạc Isana. 9. Thiện tài đồng tử cầu đạo với Thắng Nhiệt Bà La Môn. Thiện tài học với tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa pháp tu chuyển được tâm của ngoại đạo về với Phật đạo. Kế đó, vị này chỉ thiện tài đến tìm học với ngoại đạo khác là Thắng Nhiệt Bà La Môn, vì trong hàng Bà La Môn cũng có Bồ Tát thị hiện. Vì vậy, chỉ tìm học với Thắng Nhiệt, không phải học với tất cả Bà La Môn. Thiện tài thấy Thắng Nhiệt đang tu khổ hạnh, bốn phía đốt lửa, ngọn cao như núi lớn, ở giữa có núi đao cao nhọn, và thấy Thắng Nhiệt leo lên núi đao nhảy vào lửa. Điều này khiến ta hình dung ra mỗi người có pháp tu riêng mang ý nghĩa của nó. Nếu ta chỉ bắt chước làm theo, không được chân truyền thì thân tâm sẽ bị hại hơn là thành công. Thắng Nhiệt bảo thiện tài leo lên núi đao, nhảy vào lửa để Bồ Tát hạnh thanh tịnh. Thiện tài chùn bước vì nghĩ rằng Đức Phật từng dạy thân người khó được, phải chăng đây là ma giả Bồ Tát để phá hoại sự tu hành của ông? Trong lúc đang phân vân suy nghĩ, thì thiện tài nghe tiếng của trời Phạm Thiên bảo rằng: "Thiện nam tử, chớ nghĩ như vậy. Đức Thánh đây đã được Kim Cang Diệm Tam Muội quang minh, phát đại tinh tấn độ chúng sanh, tâm không thối chuyển, muốn cạn tất cả biển tham ái, muốn thiêu tất cả củi phiền não. Ta là Phạm Thiên, tự cho mình là đấng làm ra tất cả, là tối thắng trong thế gian. Khi thấy Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, lòng ta không còn ưa thích cung điện của mình. Diệt trừ tất cả kiêu mạn, phát bồ đề tâm, thường thấy chư Phật, hằng nghe diệu pháp." Thiện tài cũng nghe Tự Tại Thiên Dương, Hóa Lạc Thiên Dương, Đâu Xuất Thiên Dương, Đao Lợi Thiên Dương, Long Dương, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La và quyến thuộc của họ đều nói rằng họ thấy năm lửa đốt thân thì rời bỏ dục lạc, phát tâm cầu vô thượng bồ đề. Điều này có nghĩa là nhờ căn lành đời trước nên khi gặp việc khó, ta thường nghe được tiếng nhắc nhở từ trong lòng: sách tấn ta tinh tấn hơn. Mỗi lần được sách tấn, chúng ta lại có thay đổi tốt đẹp thêm. Nếu không có sự đánh thức của tự tâm, ta dễ bỏ cuộc lúc gặp chướng nạn. Ý này cũng gợi chúng ta liên tưởng đến việc Thái tử Tất Đạt Đa định xuất gia thì cảnh vợ đẹp con ngoan hiện ra. Nhưng Ngài cũng nghe được trời Đế Thích trỗi nhạc nhắc nhở rằng: nay tuổi đã lớn, sao không sớm quyết định đi tìm đường giải thoát? Trên bước đường tu, có lúc ta mệt mỏi, không muốn tiếp tục thánh đạo, nhưng may mắn gặp bạn tốt khuyên nhủ, ta thay đổi được ý định xấu ấy. Nếu không có căn lành, đang chán nản mà gặp bạn ác thúc đẩy, thì ta dễ bỏ đạo. Sự thức tỉnh bên trong và sự trợ lực bên ngoài được kinh diễn tả bằng tiếng nói trong hư không của trời Phạm Thiên, Đế Thích, Đao Lợi, Long Dương, Dạ Xoa, Atula. Có sự tỉnh giác của tự thân và được trợ lực của thiện tri thức, chúng ta mới vững niềm tin tiến tu được. Thiện tài liền xin sám hối thiện tri thức và trèo ngay lên núi đao, nhảy vào hầm lửa thì liền đắc đạo, chứng được Bồ Tát Thiện Trụ Tam Muội và Bồ Tát Tịch Tịnh Lạc Thần Thông Tam Muội. Ở đây không phải núi đao hầm lửa thật mà các phù thủy luyện tập sử dụng. Leo lên núi đao và nhảy vào hầm lửa tiêu biểu cho hành trình đi vào pháp giới hay sự tu chứng của tự tâm. Núi đao mà chúng ta phải vượt qua trên con đường dấn thân vào tự tâm được diễn tả trong Kinh Tạng Pali rằng: chúng ta hãy mạnh tiến trên đường phạm hạnh, thẳng tiến vào đường giáo mát gươm đao. Nghĩa là trên đường hành đạo chắc chắn gặp vô vàn khó khăn chào đón chúng ta, làm ta bị tan thân mất mạng dễ dàng, nhưng chúng ta vẫn quyết chí vượt qua khó khăn, bất chấp gian nguy thử thách, để thực hành lý tưởng cao cả mà chúng ta đã lựa chọn. Tâm không bao giờ khiếp sợ trước những châm chọc chống phá việc làm của ta. Một bên là sức mạnh chống phá, một bên là sức cám dỗ của ngũ dục, tượng trưng bằng năm thứ lửa. Lửa ngũ dục hay năm điều ham muốn luôn chi phối đốt cháy con người. Thắng nhiệt Bà La Môn vượt khỏi mọi phiền toái bức bách của cuộc đời, không bị lửa dục thiêu đốt. Thắng nhiệt thành tựu pháp ấy và chỉ dạy thiện tài cũng luyện như vậy. Trước thiện tài đã gặp thử thách, nhưng đến đây thử thách lớn hơn, cụ thể hóa bằng núi đao và hầm lửa. Thiện tài vốn có căn lành từ bỏ những thứ của báo ở đời để xuất gia, nay gặp khó khăn cũng gợn lên trong lòng. Thiện tài liền nhớ lại chí nguyện hướng thượng của cải quý báo của ông trước khi xuất gia so với tạng báo Như Lai hiện nay, thì thấm vào đâu mà ham thích. Nhớ lại được như vậy, dễ vững tâm tiến bước hành đạo Bồ Tát. Hình ảnh thắng nhiệt và thiện tài an nhiên ra khỏi núi đao, lại gặp hầm lửa, nhằm nhắc nhở chúng ta trên bước đường tu. Vượt qua khó khăn và thành công rồi, chúng ta lại bị mua chuộc. Nhưng mua chuộc mà ta không sa ngã, gặp chống phá mà không khiếp sợ, thì người không thể não hại, ta mới tiến tu đạo nghiệp được. Theo lời Phật dạy, thiện tài từ bỏ lợi danh, tình ái. Nhưng nay đến với thắng nhiệt Bà La Môn, thấy ông này đang sống với lợi danh, tình ái. Rõ ràng, lợi danh, tình ái là những thứ gây đau khổ, chết chóc cho người. Vậy mà, thắng nhiệt luyện tập để những thứ này không lôi cuốn, sát hại được ông. Bà La Môn khác sống với lợi danh, tình ái để hưởng thụ rồi sa đọa. Nhưng thắng nhiệt thì trái lại, ông không bị lửa tình ái, tham dục thiêu đốt, không bị núi đao danh lợi cắt đứt thân mạng. Tức sống giữa bọn gươm giáo ác độc mà chúng không hại được mới thật sự an lành giải thoát. Võ Thiếu Lâm của thiền phái Đạt Ma thể hiện tinh thần này. Vì cuộc đời sử dụng toàn đao kiếm, muốn cứu đời phải mạnh hơn họ, giỏi hơn họ. Từ đó luyện tập Võ Thiếu Lâm để đủ sức chống đỡ tất cả đao kiếm, và nhất là có khả năng ngăn chặn tất cả ác hại, nhằm bảo toàn thân mạng mình và cứu người giúp người. Thiện tài học được với thắng nhiệt là cũng nhằm gợi ý cho ta tu tập thế nào để lửa tình ái, tham dục không thiêu đốt, gươm danh lợi không chém chết được. Những cái đáng ham muốn, bực tức, buồn phiền mà ta không ham muốn, bực tức, buồn phiền. Dấn thân vào đời, tiếp xúc với mọi thành phần, nhưng ta vẫn là ta, không phạm sai lầm nào cho đến khi đầy đủ Bồ Tát hạnh, mang công đức ấy trở về diện kiến Đức Tỳ Lô Giá Na. 10. Thiện tài đồng tử cầu đạo với từ hạnh đồng nữ. Theo tinh thần Đại Thừa, không giới hạn việc học giáo lý Phật với hàng chư tăng, nhưng học tất cả kinh nghiệm sống trên cuộc đời của đủ thành phần xã hội mới hiểu trọn vẹn giáo lý. Vì Pháp Phật dạy không riêng rẽ thiên lệch. Người cố chấp không thấy khách quan, chỉ thấy một phía thì chỉ đạt đến quả vị A-la-hán, tức mẫu người đạo đức hiền lành ở thế gian. Họ không thể thành Phật vì Phật là đấng chánh biến tri, biết tất cả và là bậc minh hạnh túc làm được tất cả. Kinh diễn tả thiện tài cầu Pháp với mọi thành phần tu học ở thế gian. Đầu tiên học với đức dân, rồi vào chợ học với di già, với ngoại đạo thắng nhiệt Bà La Môn. Thắng nhiệt Bà La Môn dạy thiện tài trèo lên núi đao, nhảy vào hầm lửa mà không chết, nghĩa là vào đời không bị núi đao danh lợi đâm thủng, không bị lửa tham dục tình ái đốt cháy. Sống trong hồng trần mà không tham muốn nên hoàn toàn tự tại, được thể hiện qua gương sáng của vua Trần Thái Tôn, xem ngai vàng như chiếc giày rách, muốn bỏ lúc nào cũng được. Danh là ngôi vua, lợi là cung vàng, chẳng cần cả hai, nhưng ở lại ngôi vị vì yêu cầu của số đông, không bị hại vì danh lợi. Thắng nhiệt dạy thiện tài sống với danh lợi không bỏ, nhưng sống cho hợp tình, không bị chúng tác động mới thật sự giải thoát. Thắng nhiệt cho biết ông chỉ được một pháp đó, và khuyên thiện tài nên tìm người tài khác để học, học hết với những người thông thái và tổng hợp tri thức cho mình, rồi mới có vị trí đứng trên cuộc đời. Thắng Nhiệt chỉ Thiện Tài ở phía nam có thành Sư Tử Phấn Tấn, nên đến đó tìm đồng nữ Từ Hạnh để học Bồ Tát Hạnh, vì Bồ Tát Đa Hạnh mỗi người chỉ biết một việc làm một việc. Ngoài ra, tuy có thể đồng hạnh nhưng hoàn cảnh mỗi người khác nhau, cấu trúc cơ thể cũng khác và hướng đi vào đời cũng khác. Từ đó, mỗi người chỉ sử dụng được một khía cạnh của cuộc đời. Ví dụ như tôi xuất thân từ giới nông dân, tu hành trở thành Pháp Sư, thì tôi biết rõ phương cách làm thế nào phá bỏ kiếp nông dân để chuyển đổi thành Pháp Sư. Hiểu biết ấy khác với hiểu biết của hàng công tử phá bỏ cuộc sống họ để thành Pháp Sư. Hoặc có là nữ giới mới biết được khó khăn và thuận lợi của phái nữ như thế nào để từ đó vươn lên. Thắng Nhiệt thuộc nam giới, vượt chướng ngại, lên núi đao vào hầm lửa, tức những việc làm của tính khí đàn ông. Phái nữ có cái hay riêng của họ, ở vị trí này giỏi, vị trí khác dở. Tuy nhiên, theo tinh thần Hoa Nghiêm, tất cả người giàu nghèo, khôn dại đều lần lượt tiến đến vô thượng đẳng giác. Thắng Nhiệt thể hiện trọn vẹn tính khí người nam đắc đạo, nhưng người nữ cũng đắc đạo được. Tôi không là người nữ, nên các cư sĩ nữ có thể tự kinh nghiệm biết được mình. Trong kinh này, người nữ học được gì? Ở thế gian, thường gọi người nữ là phái yếu. Tuy nhiên, Phật dạy chúng ta biết mình yếu thì cũng có thể trở thành mạnh. Trái lại, người mạnh mà không biết sử dụng cái mạnh của mình cũng thành yếu. Trong đạo chúng ta thường xếp mạnh nhất là trẻ con, mạnh thứ nhì là người nữ và mạnh thứ ba là sa môn, còn lại tất cả đều là phái yếu. Ba hạng người này có thế mạnh riêng nếu biết sử dụng. Chúng ta đã học được cách tìm mạnh trong thế mạnh với Thắng Nhiệt Bà La Môn, và bây giờ Đức Phật muốn dạy chúng ta tìm mạnh trong thế yếu với Từ Hạnh đồng nữ. Đồng nữ chỉ cho người đồng chân, từ nhỏ đã sống thuần với đạo, không bị cuộc đời làm ô nhiễm. Họ không nói, không nghĩ những chuyện tầm thường của thế gian. Ở đây đưa ra hình ảnh cô bé Từ Hạnh trong sạch hoàn toàn từ thể xác đến tinh thần. Nâng đến đỉnh cao là nhập pháp giới, được kinh diễn tả là đồng nữ này ở cung điện Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na nghĩa là chân tâm hoàn toàn sáng suốt. Từ chân tâm thanh tịnh phát xuất tình thương tất cả chúng sanh mới có tên Từ Hạnh, đó là thế mạnh của nữ giới. Không biết sử dụng lòng từ này để sống với người, mà sử dụng tham lam, ghét ganh, thì người nữ trở thành yếu thêm. Nếu chúng ta đến, người an vui, nghe tên mình, người vui, tất nhiên chúng ta phải mạnh, vì người cần có ta, họ mới được vui, họ phải bảo vệ ta. Vì vậy, biết tổng hợp sức mạnh của thế nhân, chúng ta trở thành mạnh. Không làm được như vậy, anh hùng cũng chết thảm thương, không phải họ hết mạnh, nhưng vì mất lòng tin yêu của quần chúng. Phái yếu có điểm hay là thuận với việc phát tâm từ bi. Thực tế, chúng ta cũng thấy từ bi tâm dễ có nơi người nữ. Theo tinh thần ấy, Bồ Tát Quan Âm hành xử tâm đại bi luôn cứu khổ, tâm đại từ luôn mang vui làm pháp chính yếu. Sống ở đâu cũng nhằm cứu khổ, ban vui, nghe tên Ngài, nhìn thấy Ngài liền hết khổ, an vui, thì Ngài là biểu tượng mạnh nhất. Thiện Tài được giới thiệu đến gặp đồng nữ Từ Hạnh là công chúa, con gái của vua Sư Tử Tràng, có 500 đồng nữ hầu hạ, ở điện Tỳ Lô Giá Na Tạng, ngồi trên tòa Long Thắng Chiên Đàn mà thuyết diệu pháp. Nghe qua thân thế và y báo của thầy như vậy là Thiện Tài biết mình sắp gặp thử thách khác lớn hơn nữa. Ở đây nói rõ, đồng nữ thuyết diệu pháp, kinh của Phật có hai phần, diệu pháp và liên hoa. Phần diệu pháp không nói được nhưng thật là pháp. Liên hoa hay pháp diễn tả bằng ngôn ngữ, văn tự thì tùy chỗ, tùy thời, tùy người mà diễn nói không đồng. Vì vậy, đó là phương tiện nhằm giải quyết vấn đề nào đó với một đối tượng nào đó. Chính vì giá trị nhất thời của pháp phương tiện, Đức Phật khẳng định rằng trong suốt 49 năm thuyết pháp, Ngài chưa từng nói một lời. Điều này nhắc nhở ta đừng chấp đó là thật pháp. Tất cả những gì Phật nói đều là phương tiện để giúp chúng ta chứng diệu pháp. Ngài dùng vô số ngôn từ, thí dụ, hình ảnh để chúng ta xa rời lòng chấp, có ý niệm về pháp và tự thân chứng được pháp của mình. Kinh gọi là nhập Phật tri kiến. Và khi đã thâm nhập Phật huệ, sử dụng được Phật tri kiến, chúng ta cũng nói vô số pháp như Phật. Diệu pháp của Từ Hạnh thuyết trong điện Tỳ Lô Giá Na thiện tài đã nhập vào pháp giới, thấy tánh của vật mới thấy được điện Tỳ Lô Giá Na và nghe từ hạnh thuyết pháp. Học với từ hạnh ở Tỳ Lô Giá Na Tạng, thì trở vào đời lần thứ hai thiện tài có thêm pháp mới, vì Tỳ Lô Giá Na nghĩa là phổ quang minh trí, tức Như Lai Huệ, thấy vật ở dạng thể, thấy rốt ráo, chính xác. Diệu pháp này không nói được, nhưng nắm được diệu pháp thì biến nó thành phương tiện làm đạo. Diệu pháp hay pháp vô ngôn mà thiện tài chứng được ở điện Tỳ Lô Giá Na với tự hạnh, khi mang sử dụng trên cuộc đời để độ sanh gọi là khai phương tiện môn, nên cũng thay đổi tùy nơi tùy người. Trên tinh thần khai phương tiện, tất cả pháp Phật nói không đồng nhau để ứng với căn tánh hành nghiệp chúng sanh, nhưng chứng được pháp chân thật thì đồng nhau. Tự hạnh học pháp sai biệt mà chứng pháp vô sai biệt, nhập Tỳ Lô Giá Na tâm và những người đến nghe đồng nữ thuyết pháp cũng chứng pháp giống nhau. Thiện tài đến cửa thành gặp nhiều người đi nghe từ hạnh thuyết pháp. Chắc chắn từ hạnh không giảng kinh suông bằng ngôn ngữ, quan trọng là diệu pháp tiềm ẩn bên trong. Từ đó thể hiện ra thân tướng của Ngài, tác động cho mọi người an vui. Mặc dù người đến chưa học được gì mà cảm nhận giải thoát an vui là cứu nhân độ thế theo tinh thần Đại Thừa. Ngược lại, nghe giải thích đủ thứ nhưng đầy ắp phiền não là phí pháp. Pháp Đại Thừa tuy không sử dụng ngôn ngữ văn tự, nhưng ảnh hưởng cho người tiếp thu được an lành, thể hiện bằng pháp hành của từ hạnh đồng nữ. Đồng nữ dắt thiện tài vào nhà mình là vào Như Lai Tạng Tâm. Thiện tài thấy 36 ức hằng hà sa Phật trong nhà đồng nữ, thấy rõ mỗi Phật có 8 tướng thành đạo và thấy suốt cuộc đời của các ngài thuyết pháp. 36 ức hằng hà sa Phật đều xuất hiện trong điện Tỳ Lô Giá Na là điều đặc biệt vì đồng có mặt nhưng không chướng ngại nhau. Mỗi vị có một quá trình hành đạo khác nhau, nhưng hình ảnh không trùng lắp lên nhau và thuyết pháp cũng không đồng nhau. Thông thường các kinh ghi chư Phật nói pháp đồng nhau, chân lý chỉ có một, nhưng ở đây thuyết pháp không giống nhau mà tác động cho đồng nữ chứng được Bát Nhã Môn. Bát Nhã Môn nghĩa là trí tuệ đồng nhất, quan sát được tất cả nhưng thu lại chỉ có một, nên ngoài Như Lai Tạng tâm không thể có được. Đồng nữ dạy Bồ Tát hạnh cho thiện tài bằng một câu nói đơn giản: hãy quán sát cung điện trang nghiêm của ta, nghĩa là chỉ cần nhìn đồng nữ, nhìn cột, đèn, vách tường trong cung điện của từ hạnh thì đó là Bồ Tát Đạo. Điều này nhằm chỉ Bồ Tát Đạo là tích lũy công đức nhiều đời. Từ hạnh tuy là cô bé nhưng được người trong thành kính trọng nhất vì đã tích lũy phước đức, trí tuệ từ bao đời. Học đạo là nhìn thấy được điều ấy, đừng nhìn những thứ khác. Như có người muốn biết tôi làm gì để thành pháp sư, phải nhìn quá trình tôi tu học từ nhỏ đến nay. Nhìn thành quả của người biết được họ thiện hay ác, phước hay tội, đó là bài học thật. Có người dại khờ khuyên người khác làm đủ thứ nhưng tự xét thân phận mình có làm được hay không. Thiết nghĩ lời khuyên thiết thực đúng nhất là chúng ta tự làm và có kết quả tốt. Bài thuyết pháp của từ hạnh chính là cuộc sống của đồng nữ được người quý trọng và vật sở hữu được trang nghiêm bằng báo vật, bằng công đức. Lòng từ bi của đồng nữ ẩn chứa trong tâm, thể hiện thành hảo tướng bên ngoài cùng đền đài cung điện và người đến được an vui. Con người như vậy thì sự nghiệp và quyến thuộc phải như vậy. Đó là chân lý, nhìn vô biết liền, khỏi cần nói dài dòng. Pháp này trong thiền gọi là vô ngôn. Chúng ta quán sát thấy được như vậy, từ đó tự xây dựng cho mình một thế giới. Từ hạnh và thiện tài, cả hai người còn nguyên bản chất tốt đẹp thanh tịnh, chưa bị nhiễm ô. Vì vậy, chỉ duy nhất có thiện tài tham quan được pháp giới và bước vào cung điện Tỳ Lô Giá Na, thấy được những điều bất tư nghì, tức thế giới quan đặc biệt khác với thế giới suy nghĩ biết được theo căn trần thức. Những gì từ hạnh chứng đắc thì thiện tài cũng ghi được đầy đủ trong tâm, mở ra có đủ pháp giới của 36 ức hằng hà sa Phật diễn thuyết, nhưng thu lại chỉ có một điểm tâm, thể hiện tinh thần Hoa Nghiêm, một là tất cả ở trong một. Thiện tài hỏi từ hạnh còn pháp gì khác không? Đồng nữ trả lời rằng, Ngài trải qua 36 ức hằng hà sa Phật mới chứng được một pháp ấy, còn thiện tài mới tham quan đã được, thật đáng phục. và chỉ thiện tài nên tiếp tục đi tham học nơi khác. Theo tinh thần Hoa Nghiêm, thầy gặp học trò giỏi, dễ thương thì truyền hết sở học, không giấu nghề, nhưng dạy xong không kiềm giữ ở lại với mình, chỉ họ tiếp tục con đường tiến thân. Về phần học trò tìm được nơi sang trọng, sung sướng thì không khởi tâm tham đắm, nghĩ chùa đẹp, ở lại là đọa. Quán sát biết được ai là chủ, nhìn thấy được thực chất của ta đang cầu đạo thì phải tiếp tục đi tham học. 11. Thiện tài đồng tử cầu đạo với thiện kiến tỳ kheo. Sau khi học được pháp quán sát, thấy đúng như thật với từ hạnh, thiện tài được đồng nữ chỉ đến phương Nam tìm thầy Khả Kính để theo tu học, đó là tỳ kheo thiện kiến. Tuy còn trẻ, vị này đã thâm nhập Phật pháp rất sâu. Ý này gợi chúng ta suy nghĩ, trên thực tế, người ta thường tìm thầy lớn tuổi để học kinh nghiệm của họ, nhưng theo tinh thần Đại Thừa, rất sợ kinh nghiệm. Thật ra, kinh nghiệm hiểu biết của các vị lớn tuổi cũng cần cho chúng ta ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, kinh nghiệm thường làm chúng ta e dè, nghi ngại, không khám phá được chân lý. Vì sẵn có kinh nghiệm, thường theo đó mà giải quyết. Và khi giải quyết vấn đề thực tế theo kinh nghiệm của người xưa thì không thể đúng vì hoàn cảnh khác, người khác, thời gian khác không còn thích hợp. Tôi để ý thấy người nhiều kinh nghiệm thường ít dám làm nên không khám phá ra điều mới lạ. Không thành thiền sư được vì thiền đòi hỏi chúng ta hành xử bằng trực giác, gọi là hốt nhiên đại ngộ, không phải rơi vào khung kinh nghiệm thuộc về thức. Trên bước đường tu, tôi suy nghĩ nhiều càng nặng đầu mà không giải quyết được vấn đề. Nhưng không suy nghĩ, bất giác giải đáp tự xuất hiện. Tôi nhận ra Bát Nhã Ba La Mật Đa đến lúc nào thì đáp án tự bung ra, cho chúng ta hiểu biết vượt hơn suy nghĩ bình thường. Chúng ta học đạo với thiền sư là học điều đó. Ở đây, thiện tài tìm thầy tỳ kheo trẻ để học trực giác bung ra từ chân tánh. Thiện kiến tỳ kheo tuy sống ở núi rừng, tướng hảo quang minh không mất, sống khổ hạnh nhưng không giống những người khổ hạnh khác. Kinh diễn tả tỳ kheo trẻ thiện kiến ngầm chỉ Đức Phật Thích Ca. Từ khi còn là vị sa môn trẻ, Ngài đã khuyên vua Ba Tư Nặc không nên giết súc vật để tế thần. Lời dạy của Ngài phát xuất từ thể đại bi, từ chân tâm đã tác động khiến vua thức tỉnh và khẩn khoản xin Ngài đắc đạo thì nhớ trở lại độ ông. Từ hạnh giới thiệu thiện tài đến học đạo với tỳ kheo trẻ đầy đủ tướng hảo. Tướng hảo là kết tinh công đức tu hành từ bao đời, không phải mới tu mà được. Nhìn thấy tỳ kheo thiện kiến dung mạo xinh đẹp, mắt sáng, có vô kiến đảnh tướng, bạch hào tướng và ngực có chữ vạn, đó là ba phước tướng của bậc đại nhân, từ địa vị chuyển luân thánh dương trở lên mới có. Tướng chữ vạn hay kiết tường tướng tiêu biểu cho tâm từ bi trọn vẹn, chỉ dùng đức cảm hóa người khiến họ phục tùng. Bạch hào tướng là trí tuệ vượt trội hơn người mới có thể lãnh đạo, người không dám trái ý. Vô kiến đảnh tướng tiêu biểu cho đức tướng, tuy giỏi hơn người nhưng vẫn khiêm cung với tất cả, người cảm phục mới theo. Học Đại Thừa, chúng ta không căn cứ trên tuổi tác, tu lâu hay mới tu, nhưng căn cứ vào đức hạnh, hiểu biết, lòng từ bi của họ để theo học. Vì cầu học là cầu ba điều ấy nên phải tìm người có ba tướng phước đó. Đức Phật dạy có ba cách định vị trí cao thấp của con người. Cách thứ nhất tính theo thời gian, lấy tuổi tác và thời gian để định thứ vị. Ai lớn tuổi hoặc tu lâu là đàn anh, nhỏ tuổi hoặc tu sau thuộc hàng con cháu. Tính như thế thì Ngài Kiều Trần Như đứng đầu. Nhưng cách tính như vậy không ổn, vì có người thắc mắc hỏi Phật rằng mặc dù lớn tuổi hay tu lâu nhưng tánh tình hành động của họ không có gì đáng làm gương thì sao? Đức Phật cho biết cách định vị như vậy chỉ nhằm thuận theo thế gian mà thôi. Tiến bộ hơn là cách tính thứ hai, cũng lấy thời gian tu và tuổi tác để định vị, nhưng phải xét thêm về hiểu biết và đạo đức của người ấy. Tu lâu nhưng căn tánh ám độn, không có đạo đức thì cũng phải đứng sau. Với cách tính này thì Xá Lợi Phất đứng đầu vì Ngài là trí tuệ bậc nhất. Trí tuệ chỉ đạo cho hành động, và hành động có kết quả lợi ích nên người đứng kế tiếp là Mục Kiền Liên. Như vậy, ai thông minh và đạo đức là người lớn, không có hai đặc tánh này là nhỏ. Đến cách tính thứ ba dựa trên tộc tánh, tức dòng họ. Nếu xuất thân từ vua chúa, dù họ mới vào đạo cũng có được vị trí thượng tọa. Điều này dễ hiểu vì ở ngoài đời họ có địa vị quan trọng, vào chùa tu bắt quét lá đa thì ai chịu tu. Trường hợp 1, tính đủ tuổi đời, tuổi đạo thì làm thượng tọa. Trường hợp 2, xét căn tánh thông minh và đạo hạnh tốt, làm được việc thì dù tuổi còn trẻ cũng được phong thượng tọa. Thực tế cho thấy cách xét trên năng lực làm việc và sức thuyết phục hơn người thì xưa kia Tông Trúc Lâm của Phật giáo Việt Nam đã từng sử dụng. Vua Trần Nhân Tông trước khi viên tịch mời Trần Anh Tông đến và trao y bát cho Pháp Loa, mới 24 tuổi. Đây là trường hợp thuộc về ngộ tánh thượng tọa, nghĩa là mặc dù tuổi nhỏ nhưng đã đắc đạo, tánh sáng bên trong đã hiển lộ. Chúng ta cầu đạo phải tìm học với những người ngộ tánh hoặc người có trí tuệ, đạo hạnh, không phải học với tuổi tác hay số năm tu thâm niên của họ. Vì họ ngộ đạo hay có trí tuệ, giải thoát, đạo đức, chúng ta thân cận, tu học, dễ cảm nhận, an lành, kỳ diệu. Trái lại, họ dạy nhiều nhưng không xóa được phiền não cho ta thì chẳng ích lợi gì. Thiện tài đến gặp Thiện Kiến tỳ kheo đang đi kinh hành trong rừng. Nhờ sở đắc tu chứng được từ khi học đạo với Từ Hạnh ở giai đoạn trước, nên thấy Thiện Kiến khác hẳn các thầy tu khác. Đã vào Tỳ Lô Giá Na lâu cát thì Thiện Tài có đôi mắt sáng, thấy Thiện Kiến là vị chân tu thạc đức, có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tay chân đều có kim cang luân. Vì theo tinh thần Hoa Nghiêm thâm nhập Tỳ Lô Giá Na rồi, thấy vật ở dạng thể và muôn vật đều đồng một thể, nên tất cả đều là Phật, không có gì không phải là Phật mới là Phật. Thiện Kiến mang danh xưng như vậy vì Ngài thấy 36 ức hằng hà sa Phật rõ hơn Thiện Tài thấy. Trong một niệm tâm của Ngài chứa đủ tất cả đều hiện tiền trong một niệm. Mỗi niệm có đủ 36 ức hằng sa Phật. Mỗi Phật giáo hóa bao nhiêu chúng sanh Ngài đều thấy rõ. Trong khi Thiện Tài chỉ thấy Phật, không dám thấy chúng sanh, vì thấy chúng sanh thì phiền não. Thiện Kiến thấy Phật và chúng sanh với tất cả căn tánh hành nghiệp sai biệt một cách chính xác, không sai lầm. Thấy có chúng sanh thì mới đặt vấn đề giáo hóa chúng sanh.